Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn công dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các địa điểm công cộng trên địa bàn. Bài của Thanh Hương ghi nhận cụ thể hơn sau đây.
Thưa chị em và các bạn, vào tối Chủ nhật ngày 2 tháng 7, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh và Đoàn phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn tổ chức chương trình hỗ trợ cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân thuộc khu phố 1, khu phố 2, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Tại chương trình, các lực lượng đã tổ chức hai đội hình triển khai hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân của hai khu phố và nhân dân trên địa bàn phường Trần Phú. Kết quả đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho gần 100 trường hợp và tuyên truyền về tính năng tiện ích của việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID đến với người dân, như hỗ trợ tích hợp các thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Từ đó, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền, nhận được sự đồng tình đánh giá cao trong nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã thành lập các tổ tình nguyện lưu động đến tận nhà người dân thuộc khu phố 1, khu phố 2, phường Trần Phú để tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu, các tổ lưu động đã tổ chức tuyên truyền hỗ trợ cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID cho 32 trường hợp. Hoạt động cao điểm tuyên truyền đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn cho người dân cách cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng về tiện ích của ứng dụng VNEID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, đồng thời giúp người dân có những công cụ thật sự thuận tiện là một trong 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đẩy mạnh hỗ trợ hướng dẫn công dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các địa điểm công cộng trên địa bàn. Trong đó, hội đã chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh đăng ký thực hiện phần việc phụ nữ đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ, phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh về cách thức cài đặt kích hoạt định danh điện tử, thành lập các tổ công tác lưu động đến các điểm như chợ, siêu thị, trường học, một số cơ quan để tuyên truyền hướng dẫn và trực tiếp cài đặt ứng dụng kích hoạt định danh điện tử cho người dân, cán bộ các đơn vị. Theo đó, mỗi ngày, hội phân công hai tổ chức cơ sở hội thành lập 2 đến 3 tổ công tác. Mỗi tổ công tác có từ 3 đến 5 đồng chí tham gia trực tại các điểm công cộng vào các ngày trong tuần. Thiếu tá Châu Thị Ngọc Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết thêm.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động chuyển đổi số cộng đồng, đã và đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Hội đã chỉ đạo phụ nữ công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nhanh hơn với công nghệ số, sử dụng thành thạo các ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia để tương tác với chính quyền và giúp việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân được nhanh gọn và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID cho gia đình, người thân và công dân tiếp xúc trong quá trình công tác, công dân đến trụ sở công an để liên hệ công việc, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sớm hoàn tất. Qua đó, cùng với toàn ngành thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời chị em và các bạn cùng gặp gỡ chị Đinh Thị Minh Phượng, dân tộc Ba Na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn. Chị là một trong những cán bộ hội năng động sáng tạo, tận tâm với công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Nhiều năm liền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen. Trong kết quả chung đó, vai trò của chị Phượng là không thể phủ nhận được.
Thưa chị em và các bạn, bắt đầu từ năm 2020, chị Đinh Thị Minh Phượng, dân tộc Ba Na, xã miền núi Vĩnh An, huyện Tây Sơn, đảm nhận vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Từ đó đến nay, chị Phượng đã cùng tập thể Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ và phong trào thi đua của hội. Để đạt được kết quả đó, chị Đinh Thị Minh Phượng không ngừng học tập, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và đầy nhiệt huyết với công tác hội. Chị đã cùng Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng các chương trình, kế hoạch và cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của xã, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó, để góp phần huy động được sức mạnh toàn dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới với vai trò là Chủ tịch Hội, chị Phượng đã cùng với Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hội đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn, cung cấp các kiến thức thực hiện đạt 11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho gần 500 hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Đồng thời, hội đã đăng ký với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hai hoạt động thiết thực phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong đó đã thành lập và ra mắt 3 mô hình trồng và chăm sóc hoa cây xanh tại 3 chi hội làng Con Giang, Con Dọc 1 và làng Con Dọc 2, thực hiện công trình trồng cây xanh phụ nữ vun trồng tương lai tại làng Con Dọc 1, trao tặng 20 bì hạt giống hoa cho các chi hội. Các chi hội trong xã cũng đã thực hiện mới 2 mô hình đường hoa phụ nữ, ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và mô hình phụ nữ nói không với rác thải nhựa, đảm nhận chăm sóc và duy trì 4 đường hoa phụ nữ, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Trong năm 2022 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An tổ chức 10 buổi tuyên truyền cho 500 lượt chị tham gia hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường. Ngày Môi trường Thế giới hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tham gia các hoạt động thu gom phân loại các sản phẩm nhựa, bao bì, túi ni lông có phân hủy, sử dụng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần để thay thế túi ni lông trong các hoạt động hàng ngày. Vận động hội viên phụ nữ dọn vệ sinh môi trường ở các đoạn đường tự quản, công viên công cộng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng luôn duy trì mô hình điểm đoạn đường phụ nữ tự quản và phối hợp với ban quản lý năm làng trên địa bàn xã tuyên truyền vận động người dân trồng và chăm sóc hoa cây kiểng, làm hàng rào tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp xung quanh nhà, trước ngõ hay duy trì mô hình đoạn đường hoa tại trung tâm xã. Bên cạnh đó, hội tiếp tục chọn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với tiêu chí ba sạch cho các hội viên và chị em phụ nữ trên địa bàn xã tham gia thực hiện. Chị Đinh Thị Minh Phượng cho hay, thời gian qua bản thân chị luôn tích cực phối hợp các đơn vị tuyên truyền vận động bà con nhân dân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo môi trường thông thoáng, xanh sạch cùng với chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Chị Đinh Thị Minh Phượng cho biết thêm.
Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế như là liên kết đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng mô hình làm ăn có hiệu quả, vận động người dân tiếp tục xây dựng hố xí hợp vệ sinh, hầm biogas, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi khu vực nông thôn, đồng thời tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ từng bước chuyển đổi kinh tế, kết hợp nuôi bò sinh sản, nuôi dê, gà thả vườn, nhằm xóa nghèo bền vững trong hội viên, đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Bên cạnh đó, với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Phượng luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gắn kết nội bộ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. với tinh thần đoàn kết sáng tạo phát triển, chị cùng cán bộ hội viên phụ nữ xã triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều cách làm mới sáng tạo, đồng thời chú trọng tới việc chăm lo cho hội viên phụ nữ trên địa bàn với nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt là thường xuyên thăm hỏi động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn do phụ nữ làm chủ gia đình, hỗ trợ vốn không lãi suất, hỗ trợ con giống để các chị em có động lực vươn lên, đồng thời xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ có hiệu quả như hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, tiết kiệm qua tổ góp vốn xoay vòng, tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm. Qua đó, vận động 51 chị tham gia góp vốn với số tiền 139 triệu 400 nghìn đồng. Giúp cho 15 chị có nguồn vốn phát triển kinh tế, phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân 8,1 tỷ đồng cho 193 hộ vay để đầu tư sản xuất kinh doanh. Chị Phượng tâm sự, xã Vĩnh An đã và đang có nhiều sự phát triển đời sống của người dân, trong đó có phụ nữ ngày càng ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự chia sẻ quan tâm của cộng đồng. Trên cương vị là chủ tịch hội phụ nữ xã, bản thân thấy mình còn có trách nhiệm đẩy mạnh các hoạt động thiết thực cùng tập thể ban chấp hành hội giúp đỡ chị em vượt qua khó khăn cùng chung tay xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Giản dị, hoạt bát, gần gũi, đó là những đức tính có được ở chị Phượng, một cán bộ hội đầy trách nhiệm với tổ chức tận tụy vì cuộc sống của hội viên. Nhiều năm liền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen. Trong kết quả chung đó, vai trò của chị Phượng là không thể phủ nhận được. Chị xứng đáng là tấm gương để cán bộ hội và chị em hội viên phụ nữ học tập và làm theo. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.